khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Fatima. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 811 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: suy niệm đừng phán xét, câu chuyện Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Tôi, cảm nghiệm của bà Thanh Hương, câu chuyện kẻ thù trong mơ, suy niệm về thánh nữ Katarina Siena và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài Đừng Phán Xét của tạp chí Những Lời Từ Trái Tim. Một đôi vợ chồng trẻ kia vừa dọn vào một căn nhà mới trong một khu xóm bình dân. Một buổi sáng kia, vào giờ ăn sáng, qua khung cửa sổ của mình, người vợ trông thấy người phụ nữ láng giềng đem phơi quần áo vừa giặt trên một sợi dây. Người vợ liền khều tay người chồng và nói với anh ta: "Ông xã coi kìa, quần áo của bà kia vẫn còn bẩn quá. Rõ ràng là bà này chẳng biết giặt giũ gì. Có lẽ bà ta phải cần đến loại xà phòng khác tốt hơn và mịn hơn." Anh chồng nhìn sang hướng người vợ vừa chỉ rồi im lặng, không nói tiếng nào. Và rồi, ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo thì người vợ lại có lời phê phán, gièm pha và thậm chí có vẻ coi thường người đàn bà ấy. Thời gian trôi qua, hơn một tháng sau, vào một buổi sáng nọ, cũng như mọi khi, lúc ngồi dùng điểm tâm với người chồng, người vợ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy quần áo của người láng giềng đem phơi trên sợi dây thật sạch sẽ, và người vợ nói với anh chồng: "Ông xã coi kìa, cuối cùng thì bà ta cũng đã học được cách giặt giũ quần áo và mua đúng loại xà phòng thích hợp, không biết ai đã dạy cho bà ấy." Bấy giờ người chồng nhẹ nhàng đáp lại: "Bà xã à, không phải là bà ta vừa mua được loại xà phòng mịn hơn như em nói, cũng không phải có ai đã dạy cho bà ta cách giặt giũ quần áo, nhưng đúng ra là sáng nay anh dậy sớm hơn mọi khi và anh đã lau sạch khung cửa kính của nhà mình đấy chứ." Nhiều lúc cuộc đời của tôi và anh chị em cũng thế, ta cứ tưởng người khác cần thay đổi nhưng không hề nghĩ đến kẻ cần thay đổi cách nhìn chính là bản thân ta. Tất cả tùy thuộc vào mức độ sạch của khung cửa sổ của chính mình, để qua đó chúng ta nhìn các sự kiện trước khi phê phán ai hay điều gì. Hãy xác định lại cái nhìn của chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ sự trong sáng của tâm hồn nơi người khác.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Tôi. Câu chuyện xảy ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Một ông người Anh phạm quá nhiều lầm lỗi, không chối cãi được. Ông đến gặp người bạn linh mục và tuyên bố: "Trong vài ngày nữa anh sẽ nghe tin tôi chết." Người bạn ngạc nhiên nói: "Anh nói gì bậy bạ thế?" Ông điềm nhiên trả lời: Trái lại, đó là ý tưởng duy nhất của tôi. Và lại, tôi chẳng cần ai khuyên răn hay thương xót tôi cả. Tất cả đều đã được định đoạt hết rồi. Người bạn linh mục lại nói, nhưng anh không biết là anh phạm tội giết anh sao? Ông trả lời, đây không phải là tội phạm đầu tiên. Tuy nhiên, anh an tâm, tôi sẽ không gây gương mù gương xấu ở đây. Tôi sẽ tự tử ở nơi ta thật xa. Tôi sẽ đến Paul để tạm biệt mẹ già. Dĩ nhiên, tôi không tiết lộ cho bà cụ biết ý định của tôi. Sau đó, tôi sẽ tìm nơi để chết. Ông lên đường đi Paul, một thành phố gần Lộ Đức, miền nam nước Pháp. Ông cẩn thận mang theo súng lục trong người. Sau khi vĩnh biệt mẹ già, ông ra đi và chọn một con đường, nhưng không rõ đây là đường dẫn đến Lộ Đức. Đang trên đường đi thì gặp chiếc xe người bạn. Người bạn vui mừng dừng xe lại và hỏi, anh đi đâu mà dáng điệu buồn sầu ủ rũ thế? Hãy lên xe đi với tôi tới Lộ Đức để thắp nến nơi hang đá Đức Mẹ và xin Đức Mẹ Maria chữa lành con gái tôi. Vì người bạn này nỉ, nên ông đành lên xe đi Lộ Đức. Tới nơi, vì không muốn mất mặt, ông cũng theo bạn ra tận hang đá. Tình cờ nơi đây, đưa mắt nhìn xuống đất, ông thấy có tấm đá khắc hàng chữ. Nơi đây, Bernadette đã cầu nguyện. Rồi như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, ông bỗng quỳ sụp xuống. Một luồng sáng chiếu rọi vào tâm trí ông và xóa tan ý nghĩ đen tối tự tử. Cùng lúc ấy, ông cảm nghiệm niềm an bình sâu xa. Ông ngước mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ vô nhiễm và thì thầm lời nguyện: Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Quả thật, Đức Mẹ Lộ Đức đã cứu ông thoát chết.
Cảm nghiệm của bà Thanh Hương.
Cô nói tôi với cô ấy, cô mẹ con thì đạo Phật, mà nhà con ở đây là một ông anh lớn nhất, một đứa em trai, một đứa em gái, mà mẹ con cũng ở một cái nhà của chính phủ cho đó. Bên cạnh mà mẹ con vẫn để bàn thờ Phật với để hết các thứ Phật để mà cúng, rồi chúng mình con theo thôi. Cái này bữa đó mẹ đau nặng quá, con thấy khe mẹ con rồi, mà trong lòng con nghĩ là một ngày đó con cứ ước ao cho mẹ con theo đạo. Mà con không dám nói, tại vì có anh lớn của con nữa, rồi có hai đứa em nữa, không dám nói, sợ phản đối. Mà trong lòng con thì cứ cầu xin ước ao như vậy thôi. Tình cờ cái mẹ con đau nặng quá, cái chợ vô nhà thương Phao Thành Ba Lê hết. Thì Phao Thành Ba Lê họ chê, họ biểu đi nhà thương nào, đi tên nào mà tôi quên nhà thương rồi. Lên nhà thương đó họ cũng nói mẹ con không có cứu được nữa, coi như là mẹ con đi đó. Cái rồi vô đó được mấy tiếng, vô được ngày thì mẹ con chết. Con cứ ấm ức trong bụng, con cứ nói trời ơi, mình chưa có đưa mẹ mình đi vô với Chúa, chưa có kịp nói mà chưa có gì cả, bây giờ mẹ chết rồi sao đây. Con buồn quá ơi, con buồn, con tiếc quá, mà con cứ âm thầm trong bụng con cầu nguyện vậy. Bác sĩ với y tá nói với con là mẹ chết rồi, không nói gì nữa cả. Tự nhiên cái sau cái bác sĩ với y tá, một tiếng sau, tự nhiên lại hô hấp cho bà. Khi trong thời gian đó, cứ hô hấp cho bà thôi, hô hấp đâu khoảng cả tiếng đồng hồ đó. Cái bác sĩ lại báo cho con biết là mẹ con sống lại rồi, nhờ hô hấp vừa sống lại rồi. Bác sĩ với y tá đó kêu một ông linh mục nào đến cho mẹ con. Trong khi mẹ con tỉnh lại thì con lật đật, con không có để mất cơ hội nữa. Con hỏi về mẹ ơi, giờ mẹ muốn mời ông sư vô, ông thầy là ông sư đó, hoặc là muốn mời cha vô để mà làm gì cho mẹ trước khi mẹ con nghĩ mẹ sống lại, nhưng mà cũng không lâu đâu, chắc mẹ cũng sẽ đi thôi, giờ mẹ tính nào. Cái ông cha đến rửa tội cho mẹ chứ kêu ông sư làm gì. Có đứa em trai với em gái vẫn là đạo Phật phải không, đứng đó đó. Ủa chứ mẹ đạo Phật mẹ không mời ông thầy hả? Không, con đem mấy cái tượng đó con đi cho hết đi, về dẹp bàn thờ đi, mẹ không có ấy nữa đâu, mẹ chỉ theo Chúa thôi. Cái tại sao bây giờ tự nhiên mẹ lại theo Chúa vậy? Cô thích lắm nhưng mà cô vẫn nói vậy. Mỗi đêm mẹ nghe đài chồng Chúa Cứu Thế, các cha nói hay quá. Từ hồi mẹ đau giờ mẹ mở radio để mẹ nằm ngủ đó, mẹ nghe đó. Các cha dòng Cứu Thế nói long biết, nói hay quá là hay, mẹ theo Chúa luôn. Giờ mẹ theo Chúa. Bây giờ con mời cha đến rửa tội cho mẹ đi theo đạo đi. Ôi con không thể nào mà tưởng tượng được cái trên á. Cái hai đứa coi em con đứng đó cũng phải chịu tôi, tại bà nói mà, cô đâu có dụ. Mới nhờ bác sĩ kêu đến thì cô ra đến cửa có canh thì cô thấy cha Christopher Tuấn á. Cha đi ngang cái phải cha, có phải cha để đến với phòng mẹ con không? Cái cha hỏi phòng mẹ số mấy tên gì cái. Nói cái nói không phải, cha đi phòng khác. Cái cô đứng có chờ Đức ông Tuấn tới. Tuấn Thánh Linh á. Cái tên tới đúng y chang cái cha vô. Cái cô này cũng mới nói với cha kể cho ca nghe rồi. Và mẹ con thì cũng như nói hết sự thật là mẹ con đạo Phật. Bây giờ mẹ con như vậy đó. Cái cha lại cho hỏi kỹ. Có hai đứa em đứng luôn. Bà bây giờ bà có thật sự theo muốn theo Chúa không? Hay là bà như thế nào? Bà nói con bây giờ thật sự là muốn theo Chúa. Cái cha mới đứng giảng cho bà nghe một hơi về cái giáo hội của mình đó. Và về đạo đó giảng bà nghe xong rồi cha hỏi với bà, bây giờ bà chuẩn bị rửa tội phải không? Bà có muốn không? Bà nói dạ muốn, cha rửa tội cho con. Cái cha mới rửa tội xong rồi cái cha cho rước mình thánh Chúa. Rửa xong rồi cha lại giảng tiếp. Cha cứ dặn đi dặn lại cho bà nhiều lần cho bà nghe cho thấm vậy đó. Thì cha mới nói thôi bây giờ cha mắc đi công chuyện. Có chuyện gì nên cha phải đi gấp chứ không thì cha cũng đứng nói chuyện với bà. Rước mình thánh Chúa xong cha đi về. Cái một hơi cái bà phải nhìn lên nóc nhà đó. Bà nhìn nóc nhà bà nói con ơi. Đây là chỗ nào mà đẹp quá con ơi. Toàn là ánh sáng rực rỡ mà bông hoa đủ màu sắc đẹp quá con ơi. Bà vừa nói vừa cười. Cái rồi hai ba đứa con nó ô mẹ mắt mẹ đâu có thấy được đâu mà mẹ thấy này thấy kia rồi mẹ. Cái bà nói mẹ thấy mà mẹ thấy bông hoa đủ màu sắc mà ánh sáng rực rỡ đẹp lắm con ơi như vậy đó khen với đứa con vậy đó thì nó nói ở nhà mẹ con cô biết không mẹ con đôi gần như là 70% rồi con mắt của mẹ hai mắt của mẹ con coi như một con thì còn thấy lờ mờ thôi còn một con thì đôi hẳn mà mẹ con ở nhà ban ngày cũng như ban đêm là ăn cơm hay làm gì là phải bật đèn cả ngày chứ không được tắt đèn tại vì tắt đèn là mẹ con không thấy đường. Mà bây giờ mẹ con nói mẹ con thấy ánh sáng rực rỡ mà thấy bông hoa tràn lan là cái gì cô? Tôi mới nói về chứ cái đó là thiên đàng rồi còn cái gì nữa? Chú cho thấy thiên đàng rồi đó. Sáng nay cô con cũng nghĩ như cô vậy. Mẹ cứ dặn đi dặn lại là về nhớ cho ai cho. Mẹ giờ theo Chúa mà. Mẹ con nói chuyện vui vẻ hết rồi. Con thì con nghĩ là mẹ con cũng muốn sống lâu rồi. Chắc Chúa cho cái sự áo ước của con đó. Chúa cho mẹ con tỉnh để mẹ con theo đạo. Để mẹ chắc mẹ con cũng đi thôi. Con nghĩ như vậy đó. Cái mẹ con nói con ơi. Mẹ thèm nước táo quá. Bà ở nhà vẫn uống táo mà vô đó thì không có nước táo. Mẹ thèm nước táo quá. Thì lúc đó nói với cô con gái nhỏ thôi. Còn cô gái lớn thì cô đi Red Room đi đâu đó. Còn không có em trai đứng đó đi hết. Có mình cô nhỏ đứng đó thì mẹ thèm nước táo quá. Con đi kiếm nước táo cho mẹ uống đi. Thì cô em đang ra nói với cô chị Vi kiếm để cho canh mẹ để đi mua nước táo đó. Tại vì ra nhà thương hỏi thì y tá nói ở đây không có. Thì tính đi mua, thì gặp bà chị tính đi mua. Thì khi mà gặp bà chị ở ngoài đó đi vô, kêu bà chị vô thì vô thấy 5 chai nước táo để ngay đầu giường. Nước táo đâu mình biết. Cái bà uống thì mấy cô vừa đi ra là có 5 chai để đây rồi. Mà mấy cô đã ra hỏi y tá là đi có nước táo không để mua. Bà nói ở đây không có nước táo. Để 5 chai nước táo đó bà uống trước một chai rồi. Cái hai cô đi về thì thấy nước táo, thế hỏi chị với nước táo đâu, chị nói, mẹ chị đâu có biết, thì em cũng chẳng biết ra hội của bà y tá có phải bà đem nước táo cho mẹ con uống không? Không, đâu có biết đây làm gì có nước táo. Cái vô cái bà nói con à, nước táo sao nó ngon mà ngon không tưởng tượng được nữa. Cái nước táo này mẹ chưa uống bao giờ đâu. Con mua cho mẹ nước táo, mẹ uống nhiều lắm mà chưa có cái loại nước táo nào mà ngon như loại nước táo này đó.
Bà còn sống không?
Sống, sao rồi khoảng một tuần sau thì mới chết.
Vậy là Chúa cho bà được sống
lại. Những nước táo này đậu ra tuyệt vời cơ, không thể nào mà tưởng tượng nổi.
Thu Minh xin kính mời quý thính giả theo dõi bài suy niệm Kẻ thù trong mơ. Đời Trang Công nước Tề, có một người đàn ông nọ, đêm nằm cứ thấy chiêm bao có một người to lớn, mặc áo vải, quần gai, đeo gươm đi vào tận nhà ông mắng chửi, rồi lại nhổ vào mặt mà đi. Ông ta giật mình tỉnh dậy, ngồi suốt đêm, bực dọc không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, ông nói chuyện với một người bạn với lời lẽ như sau. Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi vốn là một người hiếu dũng, đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm hôm qua, có người đã đến nhà làm nhục tôi. Tôi quyết tìm cho kỳ được kẻ ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì tốt. Bằng không chắc tôi phải chết mất. Kể từ sáng hôm sau, ngày nào ông ta cũng cùng với người bạn ra đứng ngoài đường để rình cho được kẻ thù trong giấc mơ. 3 ngày trôi qua, nhưng ông ta vẫn chưa thấy được kẻ thù. Đã tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, nay lại hậm hực thêm vì không tìm thấy kẻ thù. Ông ta trở về nhà, ất người lên và chết. Nhà diễn giả hùng biện nhất của đế quốc La Mã là Cicero có nói, con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình.
câu chuyện của người nằm mơ thấy kẻ thù, để rồi đi tìm kẻ thù và cuối cùng tự hủy hoại chính mình. Phải chăng không là một minh họa cho câu nói của Cicero: con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình. Bởi vì con người tự tạo cho mình kẻ thù để tự tiêu diệt chính mình. Chúa Giêsu không đến để chối bỏ sự hận thù, nhưng trái lại bày tỏ bộ mặt thực của nó và đánh bại nó. Thù hận là dấu chỉ sự thống trị của Satan. Kẻ thù đúng nghĩa nhất, chính Satan gieo sự hận thù trong lòng người và đặt con người vào thể chế chống đối và tiêu diệt nhau. Chúa Giêsu đã đánh bại kẻ thù ấy bằng chính cái chết yêu thương tha thứ của Ngài. Chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể là thứ khí giới tiêu diệt được kẻ thù. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta thứ khí giới ấy. Ngài đã không ngừng nói với chúng ta: hãy yêu thương kẻ thù ngươi, hãy làm ơn cho kẻ thù ghét ngươi. Nếu con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình, thì quả thực chúng ta phải bắt đầu tiêu diệt nó ngay chính trong chúng ta. Chính khi chúng ta cưu mang, cừu hận là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù và tự tiêu diệt chính mình. Chính khi chúng ta khước từ tha thứ và làm ơn cho những kẻ thù ghét hãm hại chúng ta, là chính lúc chúng ta tự giam hãm trong hận thù để rồi tự hủy hoại chính mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tông thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Catarina Siena, tiến sĩ. Sau đây là lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị: cho dù Thánh Catarina quê thành Siena đã về trời, nhưng công việc vĩ đại do Thánh Nữ thực hiện chiếu theo ý định nhiệm màu của Chúa Quan Phòng trong lịch sử cứu độ vẫn không tan biến. Nhờ tấm gương đạo hạnh cũng như qua các tác phẩm lừng danh của mình, Thánh Nữ vẫn tiếp tục mưu ích cho giáo hội. Kính gửi chư huynh khả kính và các con thân yêu lời chào và phép lành của Tòa Thánh. Bằng tình yêu vô bờ của mình, Chúa Quan Phòng bao giờ cũng dùng những đường lối tuyệt vời để tỏ cho ta thấy Ngài vừa can thiệp và cũng là tác giả của lịch sử, vì lúc nào Thiên Chúa cũng khơi dậy những luồng sáng mới mẻ, chiếu vào các nẻo đường của nhân loại. Hơn nữa, Ngài tuyển lựa những người bất tài, rồi trau dồi tài năng tự nhiên nơi họ, để giúp họ đủ sức vượt khỏi khả năng hạn hẹp nơi mình. Rõ ràng, Thiên Chúa cư xử như vậy không những làm cho bậc thức giả cậy tài khôn ngoan phải ngỡ ngàng, nhưng nhất là cho thấy Chúa không cần con người phụ giúp vào quyền uy của Ngài. Những ân sủng của Chúa luôn nâng đỡ con người tới chỗ cao sang biết bao. Điều tôi vừa nhắc có hiện rõ nét nơi cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Nữ Catarina quê thành Siena, mà năm nay chúng ta kỷ niệm 600 năm người ra đời. Chính vì thế, tôi vui sướng biểu dương Thánh Nữ làm gương mẫu cho tín hữu, không những ở nước Ý, mà trên cả hoàn cầu. Thực vậy, Chúa Thánh Linh đã dùng ơn khôn ngoan, thông hiểu và nhận biết để trau dồi biết bao ân sủng và nhân cách tuyệt vời nơi Thánh Nữ. Nhờ hồng ân của Chúa Thánh Linh, tâm tư con người trở nên nhạy cảm một cách lạ lùng trước những lần Thiên Chúa gợi ý nhằm giúp nhận biết muôn việc trong trời đất, từ chuyện nhân sinh tới công trình của Thiên Chúa. Thế là ta có thể lấy những lời thánh vịnh sau đặt lên môi Thánh Nữ: đường con đi Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước chẳng bao giờ rời rã, được Chúa thương mở lòng mở trí, đường huấn lệnh Ngài con hăm hở chạy theo. Cuộc đời của Thánh Catarina. Catarina chào đời vào năm 1347. Lúc ấy tình hình nước Ý và châu Âu rất khó khăn, đã nhen nhúm cơn dịch đen, và chỉ qua năm sau, dịch tễ lan tràn khắp nơi, gieo rắc chết chóc cho từng gia đình. Ấy là chưa kể tới những tai họa và các nỗi khó khăn khác đang hoành hành xã hội bấy giờ, như các trận chiến, nhất là cuộc chiến trăm năm tàn khốc và lâu dài cả nước Pháp lẫn nước Anh, hoặc những cuộc xâm lăng của bọn lính đánh thuê. Còn về lịch sử tôn giáo, biến cố nổi bật nhất trong thế kỷ này là việc các đức giáo hoàng lưu vong tại Avignon. kéo dài tình trạng ly giáo Tây Phương mãi đến năm 1417 mới chấm dứt. Cuộc đời của thánh nữ Katharina diễn ra trong khung cảnh đó. Hơn nữa, chính thánh nữ còn góp phần tích cực vào các biến cố kể trên. Gia nhập huynh đoàn Đa Minh, là con gái áp út trong số 25 anh chị em của một gia đình người thợ nhuộm. Katharina rất sớm nhận ra các nhu cầu của thời đại mình. Vì say mê hình thức hoạt động tông đồ của anh chị em dòng Đa Minh, nên thánh nữ xin gia nhập vào huynh đoàn dòng ba. Lúc đó người ta thường gọi các bà các cô đạo đức này là Mantellite, hội các bà khoác áo choàng. Thật ra họ không phải là nữ tu đúng nghĩa, mà cũng chẳng sống chung thành tu viện, nhưng vẫn mặc áo trắng dài và khoác áo choàng đen như các cha các thầy dòng Đa Minh. Từ lúc rất trẻ, Katharina đã nhiệt thành yêu thương người nghèo và bệnh nhân. Thánh nữ lấy đức nhẫn nại để đối đáp với thói ghen tuông nơi người đời, lấy nghị lực của mình mà chiến đấu âm thầm với quỷ dữ, nhất là lúc cư xử lẫn khi phán đoán. Bao giờ thánh nữ cũng tỏ ra rất mực khôn ngoan và khiêm nhường. Tự thuở đó, thánh nữ đã lựa chọn cho mình một nếp sống và những nguyên tắc hành động mà suốt đời Katharina sẽ nương theo và đem ra khắc ghi vào tấm lòng của các môn đệ. Như lời Katharina thường nói, không được dung tha một hành vi vô lối nào nơi tâm tính của ta mà không sửa trị nó. Đã có số đông môn đệ thuộc đủ tầng lớp xã hội, xuất thân từ đủ các thành phần gia đình bao quanh Katharina. Chính đức tin tinh luyện và tâm hồn sẵn sàng đón nhận lời Chúa một cách nhanh nhẹn và triệt để, không thêm không bớt, cũng không nhượng bộ, của thánh nữ đã hấp dẫn họ. Môn đệ của thánh nữ gồm các giáo hữu và các tu sĩ có vị theo thánh nữ vì đã chứng kiến phép lạ. Tất cả đều chứng tỏ đúng như lời Katharina đã hứa sẽ giúp họ bất kỳ ở đâu, sẽ chấn chỉnh khi họ lầm lạc và sửa sai để mưu ích cho họ. Ngoài ra, Thiên Chúa đã dạy dỗ thánh nữ như thầy giáo chỉ bài cho học trò. Chúa đã chỉ vẽ từng ly từng tí giúp thánh nữ khám phá ra những điều hữu ích cho linh hồn mình. Phục vụ anh chị em đồng loại, chính nhờ lễ cưới thiêng liêng nên thánh nữ được Chúa ưu ái hành động trong đức tin. Mà Katharina đạt tới tuyệt đỉnh trong đời sống nội tâm, khiến có người tưởng đời thánh nữ trôi đi trong lặng lẽ và chiêm niệm. Thật ra, sở dĩ Thiên Chúa liên kết với Katharina bằng chiếc nhẫn vô hình là để thánh nữ cùng hiệp nhất với Ngài trong công cuộc xây dựng nước Chúa. Riêng phần mình, có lần Katharina cũng tưởng hoạt động bề ngoài sẽ khiến thánh nữ phải xa rời Thiên Chúa mà Ngài đã chọn làm vị hôn phu. Nhưng Chúa Kitô kịp thời an ủi. Chúa có ý kết hiệp mật thiết tột cùng với Katharina trong khi thánh nữ thương yêu đồng loại. Nói cách khác, Chúa liên kết với Katharina không những mọi ràng buộc thân ái nơi linh hồn, mà còn qua các công việc bề bộn bên ngoài nữa. Đó là điều người ta thường gọi là con đường thần bí mang chiều kích xã hội. Chính động lực đó thúc bách tâm hồn thánh nữ luôn vạch ra những con đường mới, tìm tới các môi trường rộng rãi hơn. Từ việc tận tụy khuyên bảo từng tội nhân ăn năn trở lại, Katharina tiến tới giàn hòa người này với người kia, gia đình này với gia đình nọ. Sau cùng, người thiếu nữ đó đã đứng ra thương thuyết hòa bình cho các đô thị hoặc các quốc gia với nhau. Thánh nữ dám xông pha băng qua băng lại giữa các phe phái gồm sẵn vũ khí, và dẫu vấn đề phức tạp đến đâu cũng không làm Katharina chùn bước, mặc dầu lúc đầu chính thánh nữ phát khiếp đến độ khóc lóc thảm thiết. Có thể nói, nhờ ơn Chúa chỉ bảo và thúc giục, thánh nữ đã có thêm một nhân tính mới. Có thế, người con gái tầm thường xuất thân từ gia đình thủ công, vốn mù chữ, không được học hành, không được hấp thụ văn hóa gì cả, mà tinh thông hết thảy nhu cầu của thời đại mình, đến độ tầm nhìn của nàng vượt khỏi những giới hạn bao quanh thành phố đang sống, và ý chí can trường, lòng nhiệt thành với các linh hồn của nàng đã mở rộng tới vô lượng vô bờ. Chính Katharina kể lại, một hôm Thiên Chúa đã đặt một thánh giá vào con tim và một cành ô liu lên bàn tay, để thánh nữ mang đến cho người Kitô hữu lẫn kẻ ngoại giáo. Ý muốn nói, Chúa Kitô trao nhiệm vụ của riêng Ngài cho thánh nữ thi hành, đó là cứu rỗi hết mọi người. Để biến Katharina giống mình hơn nữa trong mầu nhiệm cứu chuộc, để sửa soạn Katharina kỹ lưỡng hơn nữa cho công việc tông đồ nặng nhọc mai nay, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Nữ năm dấu thánh. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1375, tại nhà thờ Thánh Christine ở Pisa, Đức Giáo Hoàng trở về Roma. Thành ra, lúc 29 tuổi, Katharina đã nhận ra công việc nặng nề của mình là tái lập sự quân bình trong thế giới Kitô giáo. Từ nhiều năm qua, Thánh Nữ từng ra sức ủng hộ cuộc thánh chiến giải phóng đất thánh sinh quán của Chúa Kitô với hai mục đích: lôi kéo lòng người thoát khỏi cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này và chia sẻ cho lương dân gia vị của đức tin. Đồng thời Thánh Nữ cũng hăng say, và có lẽ còn hăng say hơn nữa, trong việc tấu trình xin Đức Thánh Cha lưu tâm chấn chỉnh phong hóa trong hội thánh, mà việc đầu tiên là xây dựng lại hàng ngũ Chúa Chiên thật liêm khiết. Khi nói về giáo hội, giọng Katharina bừng lên cuồng nhiệt, vì đối với Thánh Nữ, giáo hội là chính Chúa Kitô. Katharina tố cáo và bài xích điều ác hại trong giáo hội, với một sắc mặt âu sầu không thể tưởng tượng nổi. Điều đó cho thấy Thánh Nữ yêu mến giáo hội bằng tấm lòng như của một bà mẹ. Còn với Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 11, Thánh Nữ lại đưa ra những lời khuyên cương nghị, nào là xin Đức Thánh Cha lập tức lên đường tìm gặp vị hôn thê đang thất sắc vì đợi ngài, xin Đức Thánh Cha mau hoàn hồn cho nàng, nào là xin Đức Thánh Cha trả lại cho giáo hội con tim rạo rực yêu thương đã mất vì kẻ thù đã hút hết máu khiến cho khuôn mặt giáo hội nhợt nhạt khủng khiếp.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 và cô Sâm Lê đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, cô Sâm Lê gửi 300 để giúp đỡ đan viện Phước Vĩnh tại Trà Vinh. Xin cảm ơn cô và chúng tôi sẽ chuyển theo ý cô. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội.
Lời cầu của người cô đơn và lẻ loi. Lạy Chúa, tin Chúa ở bên cạnh con, vì con sống một mình. Xin Chúa hướng dẫn con trong những nhu cầu hàng ngày của con. Xin ban cho con sức khỏe tốt, để có thể làm việc từ ngày này sang ngày khác. Lạy Chúa, xin ban cho con có những tư tưởng trong sạch và những hành động tốt lành. Xin cho con biết sống tử tế và vị tha trước những nhu cầu của người khác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi nạn hỏa hoạn và lụt lội, và tránh xa khỏi những người có miệng lưỡi độc ác. Xin bảo vệ con khỏi kẻ trộm cướp, khỏi cảnh sợ hãi và khỏi những kẻ dữ. Lạy Chúa, con khiêm cung khẩn cầu Chúa, xin nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của con khi cơn bệnh hay tai nạn đến với con, khi con cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Xin Chúa nâng tâm hồn con lên và giúp con biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa, con đang ở một mình. Con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa vì biết rằng Chúa luôn hiện diện với con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.